This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dầu chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, thưa quý thính giả vừa thưởng thức một ca khúc Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau qua tiếng hát của nam ca sĩ Anh Tuấn. Đây là một sáng tác của Hoàng Sa và Lê Đức Phong, và cũng đã nghe qua lời giới thiệu về bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức Y khoa. Dạ vâng, Bảo Bảo xin kính lời chào đến bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Vâng, chào cô Bảo Bảo và cũng quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn Bảo Bảo. Nhân dịp đầu năm thì tổ chức tất cả các thính giả của đài Sài Gòn an khang và thịnh vượng, và nhất là cô Bảo Bảo sẽ năm nay cũng sẽ mạnh khỏe nhiều hơn để làm việc nhiều hơn nữa cô Bảo Bảo.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì năm mới đến, đây là cái show đầu tiên trong năm. Thì bà Bảo cũng xin được kính lời chúc bác sĩ một năm mới thật là an khang thịnh vượng, cũng như là sức khỏe dồi dào. Và không biết là hôm nay thứ hai đầu tuần, bác sĩ có khỏe không, khi mà thời tiết ở trên Dallas thì rất là lạnh. Sau những ngày mà nhiệt độ là 70 mấy, con số 70 mấy, bây giờ hôm nay chỉ có 30 mấy độ mà thôi.
Vâng, vâng, tôi có nhiều người bạn ở xa đến Houston chơi đó, thì họ nói sao cái khí hậu của Houston, tôi dám nói Dallas, nói giống mấy bà mấy cô quá. Thay đổi, sáng thì lạnh, rồi chiều thì nóng, sáng thì không có mưa, chiều thì lại mưa. Cô có thấy như vậy, họ ví vong như vậy, có đúng không bà Bảo?
Dạ thưa, đúng cái điều này thì không có tranh cãi với bác sĩ ở đây, bởi vì thấy nó giống lắm. Ngày hôm nay thì ấm áp đó, nhưng ngày hôm sau thì lại lạnh, rồi sáng thì ánh nắng xuất hiện, chiều thì lại chuyển sang gió rất nhiều, rồi lại mưa. Đúng như là lời mà nhận xét của những người bạn của bác sĩ Trần Văn Thuần đến.
Tức là bà Bảo thấy giống, mà bà Bảo cũng giống như vậy đó hả? Ok, nói đùa cho nó vui. Nhập đầu câu cái câu chuyện về kiến thức y khoa cũng như là những tin tức mới, thì cái tin tức y mới tôi không biết là cách đây độ hơn tháng gì đó ở trên Dallas, cô đọc báo chắc trên đó cũng có nói là trên đó nó bị cái trẻ em nó bị một cái nhiều trường hợp mà tưởng rằng nó đã biến mất rồi, đó là bệnh sởi, cô có nghe không? hay là băng đỏ đó.
Dạ có, thưa bác sĩ, là trong cái một tháng vừa qua thì nhiều khi mà đi ra cộng đồng của mình thì cũng thấy có rất là nhiều em thì cũng có những cái chấm đỏ 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 xuất hiện lên đó. Tưởng đâu là cái bệnh này nó đã mất rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì nó đã quay trở lại. Nhưng mà mặc dù vậy thì mình thấy nó cũng bên này hình như nó bị khi mà nó ra ban đỏ, ra sởi như vậy đó, nó cũng nhẹ hơn nhiều so với bà Bảo nhớ là khi lúc nhỏ mà ở bên Việt Nam đó thưa bác, là mỗi lần mà bị như vậy đó ngứa rất là nhiều và người của mình nó nổi đều hết. Nhưng mà bên này thì thấy nó chỉ có những chấm nhỏ 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 thì
không phải đâu bà Bảo ơi, cái đó là nó chưa có phát ra bệnh dịch đó. Rất là đặc biệt, tại vì cô bà Bảo còn ở Việt Nam sau này, mới qua sau này, chứ còn bây giờ qua Mỹ, tôi từ cái lúc mà tôi qua đây là 43, gần 44 năm rồi, tôi chưa thấy, tôi cũng khám bệnh mà tôi chưa thấy một em bé nào bị ban sởi, kêu là rujo đó, tiếng Tây nữa vậy, mà còn tiếng Mỹ nó kêu là measles. Chứ còn ở Việt Nam thì đó, cô bà bảo thời cô cũng còn thấy, thời tôi còn nhiều nữa. Vâng, mà cái bệnh này nó rất là bây giờ xuất hiện. Tôi sẽ nói, sở dĩ mà tôi đem cái đề tài này ra là để trình bày cho quý thính giả của tên Dallas cũng và những thính giả khác mà nghe chương trình này đó thì biết cái vấn đề này. Tôi xin trình bày nó là như thế này. Cái bệnh miso đó, người ta chích ngừa nó có cái chữ chích là cái MMR, tức là miso, mâm là cái bệnh sưng quai bị đó, rồi rubella cũng một cái loại sởi mà nó khác cái sởi này. Cái sởi này cô thấy nó ít như vậy đó, nhưng mà tôi đã từng thấy ở Việt Nam rất là nhiều. Nó đỏ giống như là con tôm ruột đó cô, các em đỏ mà nó nóng, sốt rất là nhiều khi nó làm kinh đó, đó. Nó sống sốt lên đến 104, tức là độ Fahrenheit đó. Còn cái độ mà bên Việt Nam thì độ bách phân, tức là centigrade, thì là lên 40 độ, có thể lên nữa. Mà lên như vậy là các em có thể bị động kinh đó, rất là nguy hiểm. Thì đó, như vậy đó, như cô biết là bên này nó đã biến. Tại vì Mỹ thì họ đã chích từ lâu rồi. Tất cả các em đi học đều chích, mới được để vô trường học. Nhiều thứ lắm, một cái dọc dài lắm. Bây giờ không phải chương trình để nói về cái đó, nhưng mà tôi chỉ nói về cái miso đó. Thì phải đọc, nhưng mà cái xứ Mỹ này là một xứ tự do. Nhiều người họ không có muốn lý do, không có muốn chích. Chích thì đã đau đương nhiên rồi. Các em bé khóc sợ lắm, tới đi chích. Mà các em phải biết chích nhiều đó. Thì rồi nhiều cha mẹ bên này xứ tự do họ nại cớ. Cô cũng có biết là, quý thính giả cũng có biết là bên này nó có những cái tôn giáo. Họ không có chịu, nghĩa là bị mất máu, họ không có cho truyền máu vô, họ không cho truyền máu người nào khác vô, họ nại là lý tôn giáo của họ không được. Rồi bây giờ họ nói là cái tôn giáo họ không được cho chích. Mấy cái thuốc ngừa, tại vì sợ thuốc ngừa nó bị thế này thế kia, cho nên khá lâu vào khoảng đồ nại. Có nhiều người đòi như vậy, cho nên nhiều khi thì chính phủ cũng phải nghe lời như vậy đó. Thì 2000... Cả cái tiểu bang Texas đó, thí dụ chị nói của Texas không, là 2003 thì lúc đó chỉ có độ hơn 2000 người xin miễn chích ngừa cho các trẻ em đó, có 2000. Mà bây giờ đó, theo cái thống kê tôi mới có ở trước mặt ở đây đó, là năm nay là 2017, tức là năm 2017-18 đó, thì nó có tới gần 57.000 người xin được miễn chích cho các em. Tại vì các em đi học, họ xin tới, có thể tưởng tượng từ 2003 mà cách đây độ có 13-14 năm mà nó lên tới 58.000, có thể từ 2000 mấy, 58.000 nó lên tới gần mấy ngàn, cả ngàn phần trăm như vậy đó, rất mấy chục lần như vậy đó, thì rất là nguy hiểm. Và chính như bây giờ ở trên Dallas thì bị cái tháng vừa rồi, ở dưới Texas này cho tới cái tuần vừa rồi đó cũng là 7-8 trường hợp chung quanh đây đó. Mà tại vì cái bệnh này là bệnh rất là dễ lây, tại vì nó các em nó bị lây trẻ em, cái sức miễn nhiễm nó không có, nó yếu lắm, cho nên nó bị nó tiếp xúc gần, cái có mấy em nhỏ nó mà chảy nước mắt mà đụng vô một cái là nó có thể nó lây, rồi ho, rồi đó, có thể rất là nhiều cái trường hợp đó. đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, cái bình miso này đó là có dịp nhiều lần tôi nói là sợ những cái chuyện này là nó bị complication, nó biến chứng của nó làm sưng phổi, mà sưng phổi thì các em trẻ thường thường là 1-2 tuổi nó bị cái bệnh này nhiều. Người lớn đó nhiều khi mấy em mà nó lớn nhiều khi nó có rồi nhưng mà không có biết, cho nên trong người nó có miễn nhiễm. Còn mấy em mà mới bị thì nó rất là nguy hiểm. Đó thì tôi nói những cái điểm đó sẽ dĩ đưa ra để khuyến khích cũng như là khuyến cáo các bậc phụ huynh đó, các em trẻ đó mà mới trong vòng 1-2 tuổi đó thì cho đi chích ngừa theo cái sự ấn định. Dù với mấy em có khóc có đau chút xíu cũng không có sao cả. Cho còn những cái vấn đề mà có vì tôn giáo thực sự đó thì họ họ nói một cái lý do nữa, nó nói là vì cái vấn đề mà conscious, tức là về cái vấn đề tinh thần của họ, họ không có muốn như vậy đó, thì cái đó mình không có dám nói. Thì nếu lúc sau này nó dễ lắm, hồi trước nó khó, bây giờ lúc sau này sẽ dĩ mà nó tăng lên có 50-60 ngàn người riêng của Texas không đã xin miễn cho các em đó, là tại vì không có cần phải xin phép, phải làm gì khó khăn, chỉ làm một cái tờ đơn rồi nói là tôi không có muốn cho con của tôi chích ngừa, thì viết cái đơn đó rồi đem notarize, đem tới chỗ nhà băng hay là bất cứ một chỗ nào có thể notarize chữ ký của mình và gửi đi vô trường là xong, không cần phải chích nữa. Nó dễ dàng như vậy, cho nên mới có nhiều người họ cũng lợi dụng cái việc đó mà cái đó mà cái bệnh này rất nguy hiểm. Mà tôi nói là khi mà cái bệnh miso đó mà nó phát hành ra mà nó lây cho các trẻ em thì là nhất là mấy cái sai ke đó mà các em nhỏ vừa mà nó lây thì nó rất là nhanh. Cho nên tôi khuyến khích quý vị nên nếu tất cả cái gì, nếu có chích ngừa không có gì mình lý do gì đặc biệt, đừng có bây giờ bỏ một cái chích ngừa gì. Có thể là chích ngừa nó sẽ có những cái một vài biến chứng mà thường thôi, giống như là mấy lần trước không biết là có nói chuyện mà bảo đó, chích ngừa flu đó, chích ngừa flu như vậy đó, mà khuyến khích cũng có nhiều người không có, mà mỗi năm như vậy biết bao nhiêu người, cái này người lớn nữa flu, còn trẻ em là cái miso nữa, thì rất là nhiều. Cho nên tất cả nếu có cái chích ngừa, người lớn tuổi cũng tôi cũng đã nhiều lần nói nên chích thứ này thứ kia, nhưng bây giờ tôi chỉ nói qua thành nhân cái dịp này đó cô bà Bảo và quý thính giả của vùng Dallas và những người nào mà nghe chương trình này đó, đừng có bao giờ mà lại những cái lý do không có đúng đắn để mà khỏi chích ngừa đó cô bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất là nhiều đã nhắc nhở. Thì trong cái việc chích ngừa mà đặc biệt đơn giản nhất là cái chích ngừa cúm á, là tại vì á, có nhiều cái suy nghĩ là khi mà mình chích vô mình vẫn bị cúm, cho nên là có rất là nhiều người rất ngại cũng như là không có muốn chích ngừa cúm. Nhưng mà thật ra đó, khi mà chúng ta chích ngừa cúm thì chúng ta vẫn bị cúm nhưng mà chỉ nhẹ thôi, hạn chế được những cái tình trạng khẩn cấp sau này.
Vâng, vâng, đó, vâng. Đó là vấn đề tôi nói qua. Còn có một cái tin này, một cái tin tức này tôi cũng muốn nói đến quý vị biết đó, là tại vì ai cũng ăn ngủ, người ta nói ăn được, ngủ được là tiên. Thì ăn thì nó dễ rồi, ăn thấy ngon người ta ăn. Mà còn cái là ngủ đó thì chắc là còn cô bà Bảo còn trẻ chắc ít mất ngủ lắm phải không? Tôi nói đây là những cái người thính giả mà nghe của tôi 5, 6, 7, 80 tuổi giống như tôi đó thì bị rất là dễ bị mình mất ngủ, nhưng mà mình mất ngủ
đâu bác sĩ ơi. Bây giờ mất ngủ là cái căn bệnh mà hôm qua hôm kia thì bà Bảo cũng có đọc một cái bài báo đó, thì cái căn bệnh mất ngủ là cái một cái căn bệnh mà bây giờ đã được đưa ra rồi đó bác sĩ, không chỉ là đối với các bác các chú cao tuổi mà còn đối với cái lứa tuổi của bà Bảo cũng vậy nữa. Nhiều khi nhiều khi nằm cũng khó ngủ lắm, nhưng mà có một cái bài thống kê nó đã cho thấy được là cái bệnh mất ngủ bây giờ nó cũng đứng hàng ngang hàng với cái bệnh mà bệnh béo phì đó bác sĩ.
Ồ vậy đó. Vâng, thì béo phì thì thực sự đó, nếu mà cho tôi chọn lựa cái giữa béo phì và cái mất ngủ thì cho tôi béo cũng được, nhưng mà cho tôi ngủ ngon là sướng lắm, nhất là người lớn tuổi như tôi. Nhưng mà cái dùng béo phì đó nó sẽ làm cho người ta giảm thọ. Cái vấn đề đó là tôi nói là vấn đề sức khỏe là như vậy, nó giảm thọ. Vì nếu mình ngủ được tốt đó thì như vậy đó, mà cái bệnh này nó càng nhiều. Người ta nói là một những cái thống kê là của cái CDC đó, họ nói là cái này của cái thống kê này 2005-2016 của CDC đó, thì nó nói là 35% của người Hoa Kỳ mà lớn đó, chứ không nói trẻ em thì nó dễ thôi, nhưng mà người lớn thì bảo cũng nói bị mất ngủ luôn gì nữa, nên người lớn còn bị nhiều nữa. 35% thì có thể tưởng tượng là 30% của mình gần 4 triệu, 35 tức là tới mấy chục triệu, được xem từ 3-4 là 12 tới là 100 mấy chục triệu người bị bệnh mất ngủ như vậy đó. Nó rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người còn bị nhiều phần trăm hơn nữa. Có nhiều cái tiểu bang, có nhiều chỗ, nhiều người, thí dụ trong này họ cho một cái thí dụ đó là cái người mất ngủ nhiều nhất là những cái người ở trên cái vùng Bắc gì đó, South Dakota, thì họ nói là tới 72%. Nhưng mà mấy cái người mà bên người của Hawaii thì là nó có 56%, cũng là 56%, chứ không có không có ít đâu. Thì đó, thì bên cái Hawaii đó thì họ ngủ được nhiều hơn là bên đó, nó kêu là cái đó là thiên đàng hạ giới đó cô bà bảo. Mà họ cũng bị như vậy đó, thành cái việc đó rất là nhiều. Và những cái vì lý do đó mà càng ngày đó mấy cái thuốc mà bán, mà thuốc kêu là over the counter, tức là thuốc mà không có cần toa đó, thì là đã có nhiều người nghĩa là nó đã tăng cái số lượng mà mua thuốc mà không cần toa đó, càng ngày người ta mua càng nhiều. Cô đi ra ngoài mấy cái Walgreens, mấy cái CVS, cô vào làm mấy cái chỗ trong đó nó có bán mấy cái loại thuốc về để mà cho nó người ta ngủ được rồi gì đó. Mà cái rất là thông dụng nhất là cái gì? Chắc là cô bảo cũng nghe, quý thính giả cũng nghe là Benadryl. Đó, Benadryl. Những cái thuốc người ta nói là Tylenol PM là cái gì? Tylenol là cái thuốc nhức đầu thì ai cũng biết rồi. Nhức mỏi chứ với là nhức đầu rồi đó. Mà PM tức là buổi tối, buổi chiều. Thì là những thuốc đó nó vừa người ta đau nhức rồi uống buổi tối thì là họ mất ngủ, cho nên là phải uống cái thuốc Benadryl. Đó, càng ngày người ta bán càng nhiều, nhiều loại lắm, nhiều loại thứ lắm trong đó. Và nhưng mà có cái thí dụ cái thuốc mà Benadryl, nếu mà quý thính giả đã uống thì chắc quý thính giả cũng biết, là cô bảo cũng biết là cái Benadryl nó làm cho ta có hơi ngủ đó, nhưng mà cái loại đó nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà lúc dậy nó người nó ngầy ngợt dữ lắm. Đó, nó làm ngầy ngợt, cho nên cái đó là không có tốt. Đó, cho nên và khi mà uống cái thuốc đó nó không bớt thì người ta phải đi tới bác sĩ để xin những cái loại thuốc thuốc để mà ngủ, thuốc để mà ngủ. Mà mấy cái thuốc để mà ngủ này đó, nói tên ra chắc quý vị cũng có thể biết được đó, những cái tên thuốc như là Ambien, mấy cái thuốc bán Sonota, cái gì nhiều thứ lắm. Mà thuốc này đều có toa, thì quý vị đã uống nhiều thì uống thuốc này thì nó không có ngày ngợt nhiều bằng, nhưng mà có cái là nó ghiền. Nó mình uống mà lâu ngày nó càng ngày nó càng ghiền, và nhiều khi người ta phải thay đổi cái càng ngày cái phân lượng nó cần phải tăng lên nữa, và giống như là nó ghiền đó, cho nên rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại sao là người ta bị như vậy đó? Có hai cái yếu tố, hai cái yếu tố mà nó làm cho cái sức giấc ngủ của chúng ta nó càng ngày nó càng bị nhiều nữa đó. Những cái vấn đề đó là hai cái yếu tố đó, là một cái yếu tố là bị stress. Ở xứ Mỹ này thì cái xứ mà nó cô bảo thì bây giờ làm việc nhiều thì cô cũng bị stress nhiều. Tất cả nhiều người bị stress thì người ta bị lo lắng có nhiều, vì công việc, vì nhiều trong gia đình, đủ thứ việc, rồi nhiều chuyện khác. Cái stress đó, nó làm cho tới người ta khó ngủ, rồi cái chuyện mà mình khó ngủ đó thì buổi tối nằm mà trằn trọc lăn qua lăn lại thì mình là bị stress nhiều hơn nữa, mình là căng thẳng nhiều hơn nữa, là mình càng khó ngủ đó. Khó ngủ rồi bị stress, tức là nó cứ cái vòng lẩn quẩn nó có bà bảo đó, thì vì vậy cái yếu tố nó biểu như vậy đó. Thì những cái nghiên cứu của những cái hiệp hội mà psychologist đó, mấy cái người mà về bệnh mà tâm thần đó, tinh thần đó, đó nó sẽ họ nghiên cứu, họ nói là một cái xứ Mỹ là một cái xứ mà bị stress nhiều nhất thế giới. Tôi cảm thấy riêng tôi ở Mỹ cũng 40 mấy năm rồi, với cái tuổi tôi thật quá tình cái stress ở xứ này rất là nhiều, là tại vì có nhiều nhiều việc quá đi, rồi càng ngày nó còn có nhiều công việc nữa. Cô bảo cứ coi mấy cái phim ở Việt Nam, hay là nếu có đi về Việt Nam thì thấy bên đó nó họ lè phè, buổi sáng ra cũng ngồi rồi ăn rồi nhậu, không phải đi làm việc. Thì bên này là phải đi làm rồi con cái rồi đủ thứ nữa, nó nhiều chỗ làm người ta. Cái xứ Mỹ là cái xứ stress nhiều nhất. Tôi cho có nhiều người bạn ở bên Pháp qua đây, bên đó họ lè phè lắm, bên đó họ làm 40 giờ một ngày tuần đâu, họ làm 35, hiện giờ dường như là 35, mà tôi bên đó họ còn đòi bớt xuống còn 30 nữa đó. Mà bên đó nó đi nghỉ hè nó nhiều làm việc, nó đi qua bạn bè bên Pháp, nó qua Mỹ nó chơi nhiều lắm. Mà tôi cũng có đi bên đó mà ít hơn. Cái xứ này nó rất là nhiều stress nữa. Đó là cái chuyện. Còn một cái lý do khác nữa, một cái yếu tố khác nữa, một cái factor khác nữa đó, tại vì mà người ta bị mất ngủ đó, là tại vì vấn đề đau nhức kinh niên đó, chronic pain, cái đau mà nhức nhiều bệnh lắm, thì cái việc đó là lý do tại sao người ta bị nhiều như vậy. Cái kinh niên chứ không phải là thỉnh thoảng mình đau không thì mình nói như vậy. Thì là bây giờ là có nhiều xứ Mỹ đó, 50 triệu người Mỹ bị đau nhức, nghĩa là trung bình đó, là đau nhức và bình thường đó, nhức mỏi này kia nọ đó, thấp khớp rồi gì đó, là 50 triệu. Còn mà có 20 triệu người nữa thì là đau nhức mà nặng đến nỗi họ sẽ không có bớt họ làm việc được. Chứ có thể tưởng tượng cái số đó. Mà chính vì cái lý do mà đau nhức nhiều mà xứ Mỹ cô cũng biết là họ phải uống những cái loại thuốc, mà cái thuốc có chất cá phiện đó, mà cô bà bảo với tính giả cũng biết là ông Tổng thống Trump là ông xây cái vách tường là để bên kia nó đem mấy cái chất thuốc nó quá nhiều lắm. Trong cái diễn văn mà cách bữa thứ sáu vừa rồi, không biết cô, chắc là cô cũng có nghe, cô làm đài truyền hình thì cũng có nghe nói là, tôi nhớ dường như ông có nói là ông nào gặp ông chủ tịch của tàu đó, Tập Cận Bình, hỏi bên kia cái dân của ông có ghiền thuốc, Tập Cận Bình nói không, không có. Xứ Mỹ rất là nhiều. Là một cái điểm nữa mà cái này nhận xét cái cá nhân của tôi thấy cái người Mỹ họ không có chịu đựng được những cái khó khăn, những cái stress nhiều. Ví dụ như là lính Mỹ nó đi lính Việt Nam mấy chục năm rồi, bây giờ họ vẫn bị như vậy đó. Còn người Việt Nam mình đã sống quen cực khổ rồi, mình bị chiến tranh, cái sức chịu đựng mình nhiều hơn. Thành người Mỹ nó như vậy, cho nên nó vì vậy mà nó dần, nó họ dùng mấy cái thuốc đó. Mấy cái thuốc đó nhiều lắm, nó vì vậy mà ông xây vách tường đó, thì mà hiện bây giờ tin tức vừa mới nói là ông sắp bị đi kiện đủ thứ đó. Thì không có nói chuyện mà chính trị gì chứ. Hỏi thử cô Bảo, cô thấy có nên làm cái vách tường không? Cái tường ngăn hai bên không, cô Bảo?
Dạ vâng, cái điều này thì mình phải nói công tư phân minh. Một điều mình nói là cái quyết định mà xây cái bức tường biên giới là nó rất là quan trọng, bởi vì chính cái bức tường này nó mang biết bao nhiêu là những cái điều không tốt đến. Mình không nói là người nhập cư, mà mình nói đến cái việc mà những cái thuốc mà từ Mỹ, Tây Cơ mà mang sang Hoa Kỳ này đó thì rất là nhiều và khó mà kiểm soát được. Với cái tình trạng như vậy thì cái bức tường nó sẽ giúp được rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta hạn chế được con em của chúng ta sau này sử dụng những cái chất cấm.
Vâng, mà cô bà Bảo và cô nhà cũng biết là cái gia tài của cái thằng luồng đó, El Chapo đó, cái thằng luồng đó, chữ phải thằng luồng đó, nó tới mấy chục tỷ đó cô, 20-30 tỷ, họ tính lấy cái tiền đó để xây bức tường đại khái như vậy đó. Thành qua đây rất là nhiều, mà mình thấy có một cái điểm thôi cũng phải nói chút xíu. Mình thấy cái người mình qua bên này là vượt biên, vượt biển, vượt rừng, đủ thứ, bị chết ngoài biển, bị chết, bị hiểm hãm hiếp, đủ thứ cả mà mới qua được. Rồi qua đây cũng phải vô, phải xin phép giấy tờ chứ đâu mà có tự nhiên rừng cái băng biên giới qua thì có những người nghe những tin mình thấy bực bực là muốn cho về, mỗi người phải chính phủ Mỹ phải đưa cho mỗi người 50.000 nó mới đi về. Một cái xứ nào mà dễ dàng như vậy đó, ok, nhưng mà thôi, nói như vậy cũng đủ rồi, không có nói nhiều chính trị, tôi không phải cái phần việc của tôi, nhưng mà mình nghe mấy cái chuyện đó cũng được. Mà tôi ý tới bên này tôi nói là cái vấn đề mà thuốc men đó, vì vậy cho nên họ mất ngủ, họ bị đau này kia nọ, họ uống thuốc nhiều rồi nó ghiền rồi là cái vòng lẩn quẩn nó càng ngày nó càng nhiều, cái chuyện đó đó. Đó, mấy cái thuốc mà dùng, người ta dùng nhiều thì nói sơ chắc cô cũng có nghe tên là thuốc Oxycontin hay là Percocet. Mấy cái thuốc đó nó có chất phiện ở trong đó, nó gây cho người ta uống thuốc ghiền cho nó bớt đau và để ngủ luôn. Rồi có những thuốc như Valium, là Xanax, chắc cô cũng nghe mấy cái thuốc đó họ nói như vậy. Hay là mấy thuốc là Sonata đó, Ambien, đó là mấy cái loại thuốc đó mà uống. Như tôi nói đó, để mà uống thì nó càng ngày nó càng ghiền, rất là nguy hiểm. Vì vậy đó, cho nên là bây giờ người ta muốn, bây giờ muốn ngủ, bây giờ thì muốn ngủ làm sao? Đây là những cái lời mà họ khuyên ra đó. Người ta phải làm sao mình vận động nhiều. Move. Đó, trong cái chương trình này tôi cũng nói là move, keep moving, cứ làm được, vận động được nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Mấy lần trước tôi cũng nói là họ khuyên là 30, hồi trước là họ khuyên là một ngày 30 phút, rồi một tuần ít nhất là 5 ngày, tức là một tuần là 150 phút, rồi như vậy đó. Nhưng mà sau này nó thấy là như vậy cũng có nhiều người không có làm được, rồi nói thôi, không cần nữa, được bao nhiêu, ít cũng được. Mình mỗi bước mình đi bộ cũng được, mình làm cái gì cũng được, thì để là nó tốt như vậy thì nó đã giúp cho người ta ngủ được như vậy nữa đó. Rồi còn họ có nói một cái điều nữa mà họ nên là mình nên, riêng cá nhân tôi cũng xin nói, thì tôi có tập thể dục, có, nhưng mà có khuyên một cái nữa là nên mà meditation, tức là người thiền, cái đó. Cái bản tính tôi rất là động, nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng sẽ tập. Tôi khuyên nếu là quý thính giả nào có thể được mà để cho mình có một giấc yên, họ nghe là meditation nó bán nhiều sách lắm, tôi đã có mua rồi nữa mà tôi chưa có dịp dùng, thì nó bán quyển sách trong đó, nếu người nào đọc được tiếng Mỹ nó bán có những cái DVD để cho mình thiền, thì cái đó là rất tốt. Họ cứ nói như vậy là có những cách tập về dưỡng sinh, bất cứ một cái gì đó để làm cái việc đó nó cũng tốt nữa. Và họ cũng khuyên nữa là mình phải cái phòng ngủ của mình nó phải yên tĩnh, không có để đèn sáng nhiều, đừng có đọc, đừng có đọc email nhiều quá nha cô. Bảo buổi tối đi ngủ đừng có coi cell phone, rồi đọc trong đó, nó có những cái đèn trong đó, nó có những cái lần sóng ở đó, những cái wave trong đó nó ảnh hưởng tới cái bộ não của mình. Thì đó, mà nếu mà chúng ta được như vậy đó thì là chúng ta có thể có một sức khỏe tốt hơn. Đó là tôi muốn nhân dịp này tôi cũng nói quý vị, mà tôi cũng sẵn sàng áp dụng những cái gì mà họ khuyên trong này đó cô Bảo.
Dạ. Dạ vâng.
Còn một thời gian nữa, rồi bao nhiêu nữa cô Bảo, bao nhiêu phút nữa?
Dạ mình còn khoảng 7 phút nữa thưa bác sĩ.
7 phút, trời ơi. 7 phút, ok, thì tôi xin nói cho nó nhanh chút xíu.
Dạ, thì từ cái bệnh mất ngủ này của mình thì nó sẽ dẫn đến những cái bệnh khác phải không bác sĩ?
Đúng rồi, nó mất ngủ thì nó nhiều bệnh rồi. Mình giảm thọ nữa, không có sống lâu nữa. Sau bây giờ thì bây giờ nói một cái bệnh nữa, thường thường nhiều khi mà mấy cái dịp mà Tết nhất vừa rồi đi ăn, biết là hội đoàn này hội đoàn kia, thì mấy người tôi cũng ngồi nghe, nhiều người mới nói ô anh có khỏe không, thì anh có bị bệnh không. Ô có người nói tôi bị hai cái cao một cái thấp, có người nói là tôi ba cái cao hai cái thấp. riêng thì tôi cũng khai tôi luôn, không biết cô Bảo thôi, cô Bảo miễn cho cô đi, còn tôi thì không sao. Tôi nói luôn cũng được, thì thường thường đó là hai cao ba thấp là gì? Cao cái gì? Thường thường là cao máu này, cao mỡ này, cao đường này, thấp khớp này, rồi đau nhức này, đó, những cái chuyện đó thì là như vậy đó. Thì tôi nói là trong đó là có cái mà người ta để ý nhiều nhất là cái gì, là cái cholesterol, đó là cao mỡ đó. Cholesterol thì như thế nào là cái số cholesterol thường, tôi đọc đây quý vị. Tôi trước mặt tôi cũng vừa mới đi thử máu về cách độ gần tháng này, thì trong đó họ thử những cái gì. Cô bà bảo đã thường đi, thỉnh thoảng chắc cô còn trẻ thì năm ít nhất cô cũng đi một lần, còn mấy quý thính giả mà nghe tôi lớn tuổi thì chắc lại đi nhiều hơn. Thì trong đó thử máu thì nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi muốn nói trong này là cái cholesterol, để tôi đọc cái cholesterol của tôi trong này tốt hay không. Đây, cái cholesterol của tôi vừa mới thử trước là đây này. Cholesterol thì có một cái chất gọi là cholesterol total, chung hết trơn đó, thì thường thường của người ta là nếu mà tốt đó thì là phải cỡ dưới 200, mà của tôi rất là tốt, cô bảo trong này nó để tôi 142 thôi, 142mg trong một cái phân khối máu đó, rất là tốt. Tại vì như là tôi nói thường, quý vị là ăn uống, tôi cũng khá ăn uống kỹ, và tôi cũng khuyên thì cũng nói quý vị muốn bớt như vậy, quý vị ăn rau cỏ nhiều, quý vị còn bớt ăn thịt đi, nhất là thịt đỏ, rồi bớt ăn chất mỡ thì nó là tốt. Ngoài trong cái chất mỡ đó, chất cholesterol, nó có cái total là chung như vậy, rồi nó chia có hai loại. Một cái loại HDL là cái gì? HDL là cả hai density lipoprotein, tức là một cái HDL, cái nói chung nó như vậy, cũng là một cái chất mỡ. Mà cái chất mỡ này, tôi cũng sẽ nói trước khi để nói cái vị cholesterol cái gì, là một cái chất mỡ, không phải là nó cơ thể mình tiết ra nhiều, tại vì cơ thể mình cần rất là nhiều cholesterol để làm cái gì. Cholesterol nó làm để nhiều chất ở trong đó lắm. Cholesterol nó giúp cho cơ thể chúng ta để nó làm những cái tế bào lên hơn, để mình nó điều chế ra cái vitamin D, vitamin D rồi trong đó như vậy đó. Mà cái chất mỡ, chất cholesterol đó thì nó không phải giống như là cái mỡ thường của mình đâu. Tôi cho cái thí dụ là cô bảo thấy là cái chỗ mình rửa chén này đó, dưới cái ống dẫn dưới trong cái sinh của mình đó, nó ở phía dưới mình đổ những cái mỡ đồ ăn, mỡ mình đổ vô trong đó, nó có cái máy để quay, nhưng mà mình ở dưới nó có cái ống thì có những cái chất nó màng nó nhìn nó nhận nhận nó không có phải cái cứng, nó rất là hơi sền sệt, nó đóng, mình đổ nhiều càng ngày nó đóng vô đó, thì cái chất đó là một cái chất mỡ của cholesterol như vậy đó. Mà cái đó thì cái chất cholesterol đó nó đóng ở trong đó thì nó làm cái gì, để tôi nói luôn. Cái đó trong đó nó, cái cholesterol nó gần có high density HDL. Cái HDL thì nó là cái chất cholesterol tốt, nó gọi là good cholesterol. Cái chất cholesterol đó là gì? Nó dẫn, nó làm cho những cái chất cần thiết cơ thể của mình nó được lưu truyền khắp nơi trong cái cơ thể của mình. Thì nó cái số đó mà nó càng cao thì càng tốt. HDL mà càng cao thì càng tốt. Thì trong này để tôi coi của tôi là bao nhiêu. Cái hai cholesterol nó thường thường thì nó phải cỡ total cholesterol thì nó hồi nãy tôi nói là 200, mà còn hai cholesterol HDL đó thì nó phải hơn 40. Của tôi thì được 48, vậy của tôi cũng là bình thường mà cũng hơi tốt, nhưng không có tốt lắm đó. Rồi có một chất nữa, LDL, tức là low density lipoprotein. Cái chất này là chất xấu nè, nó càng cao thì là càng xấu, càng cao càng xấu. Thì cái số này thì là LDL thì nó phải cỡ dưới độ 80-90 được rồi. Mình nếu mà nó hơn nữa của tôi thì cũng may tôi có 68 thì cũng là tốt. Nói lại là tôi không có mỡ, không có bị cao mỡ. Mà cái cao mỡ đó nó làm cái gì? Cái mỡ đó nó làm gì? Cái lúc mà hồi nãy tôi nói nó giống ở trong mấy cái sinh đó, những cái chất đó. Nó không phải là nước, nó như chất, nó nhường nhường, nó hơi chất dầu đó. Thì nó trôi chảy trong đó, nó trôi trong cái mạch máu. Rồi nó đóng vô cái mạch máu giống như nó đóng ở dưới cái sinh này, nó đóng trong cái mạch máu. Mà cái mạch máu của chúng ta đó, nó mấy cái tấm đó nó kêu là cái plaque, tiếng Mỹ nó kêu là plaque, giống như một cái miếng gì đó. Nó đóng vô trong cái thành của cái mạch máu của mình, mà mạch máu mình đâu có lớn đâu. Mấy cái mạch máu trong xung quanh tim đó, nó kêu là cái coronary artery đó, nó chạy để nó nuôi tim đó. Nó chia nhánh vô nhỏ, nó giống như cái cành cây gốc thì nó lớn, lần lần nó nhỏ, mà cái mạch máu nhỏ nó phải nuôi tim. Mà mấy cái plaque nó vô, nó đóng ở trong đó là nó làm cái gì? Nó đóng ở đó thì máu không có chạy được. Mà cái chỗ nào nó đóng chỗ đó thì những cái tế bào mà do cái mạch máu nó nuôi dưỡng, nó không có được máu đưa vô, thì tế bào tim nó chết, thì nó làm người ta bị hạ áp tác, rất là nguy hiểm đó. Thì nói như vậy cũng vậy, nó ngạt thôi. Mà cái tim của chúng ta cũng cần phải nuôi, mà không có là tim nó ngừng thì là nó bị hạ áp tác. Nếu vô trong tim, nếu mình lên trên não thì làm sao? Nó đóng lại trên não thì người ta sẽ bị stroke. Đó, quý vị thấy là cái chất cholesterol nó nguy hiểm. Nó nếu mà nó chạy xuống dưới chân của chúng ta đó, chạy xuống dưới chân mà nó nghẹt dưới cái thần kinh ở dưới, nó không được có máu nó nuôi thì nó là chết. Mà nó chết thì người ta nhiều khi người ta phải bị, có thể bị nghẹt dưới đó, người ta phải cưa chân, nó bị đủ thứ, hoặc là trong thận cũng vậy. Thành cái cholesterol mà nó cao thì rất là nguy hiểm. Và cái cholesterol mà nó cao thì nó làm cho máu, cái áp suất máu của chúng ta cũng tăng lên nữa. Thì quý vị, thì nó ảnh hưởng trực tiếp nếu mà những cái chất cholesterol cao. Vì vậy cho nên chúng ta, là tôi nói là chúng ta phải ăn làm sao nó bớt cái cholesterol. Chúng ta cần có cholesterol nhưng mà đừng có nhiều quá. Thì ăn rau mỡ nó nhiều, ăn rau cỏ nó nhiều hơn, trái cây nó nhiều hơn, và phải vận động nữa. Thì khi nào cũng có vận động, mình vận động nhiều thì máu nó chảy nhiều, nó có thể lưu thông, nó có cái mạch máu nó chảy mạnh hơn, nó lưu thông thì nó sẽ không bị đóng lại. Như vậy rất là nguy hiểm. Mà quý vị cũng biết là nếu mà quý vị đi thử máu giống như tôi như vậy đó, thì các bác sĩ khuyên quý vị nên tập thể dục, quý vị nên tập thể dục, ăn uống, và tập, nếu mà nó cũng thường thường bây giờ các bác sĩ họ cũng không có cho thuốc trước, nên họ nói là chúng ta về tập thể dục trước, ăn uống trước, nếu không có thì phải dùng thuốc. Thuốc là có nhiều chất, nó kêu là statin, nhiều thứ lắm. Cái mà rất là nổi tiếng là Lipitor, Crestor đó, mấy quý vị biết cái đó, quý vị đi bác sĩ chắc nhiều người cũng, quý vị cũng đang uống như vậy đó.
Dạ vâng.
Thì mấy cái thuốc đó đa số thì nó rất là tốt, cũng có vài thuốc nó có không có tốt, giống như Lipitor, nếu uống nhiều nó bị nhức bắp mạch, bắp thịt. Thì quý vị bác sĩ uống mà có cái phản ứng gì đó thì nói cho bác sĩ của mình để mà đổi thuốc. Nó có nhiều là càng ngày nó càng nhiều thuốc.
Dạ vâng.
Thế những cái loại thuốc càng ngày nó càng tốt được cô bảo.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và rất tiếc là thời lượng chương trình của mình không còn nữa để mà chúng ta có thể tiếp tục cái chủ đề. Nhưng mà lần sau thì mình sẽ nói nhiều hơn bác sĩ nhé. Trước khi rời làn sóng thì...
Lần nào cô cũng, tôi đang nói cô cũng bị cúp ok thôi. Nhưng mà con cá nó cứ nó quậy hoài đó thôi, để cho con cá nó làm việc. Vâng, thì cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong hơn 30 phút chương trình của tôi nói về sức khỏe.
Cá nó cần nước bác sĩ ơi.
Vâng, mai mốt tôi cũng có cái đề tài này rất là hay nè.
Dạ.
Cô bảo cũng sẽ áp dụng được. Tôi sẽ nói, tại vì tôi cứ nói thỉnh thoảng, tôi sẽ nói cái điểm này, làm thế này chúng ta sẽ sống lâu hơn cái kia nọ. Nhưng mà mai mốt tôi đã có một cái, tôi đang thu thập một cái đề tài mà nói tất cả những cái điểm gì chúng ta nên làm để chúng ta thọ. Có muốn sống lâu không cô bà Bảo?
Dạ vâng, đương nhiên thưa bác sĩ, thì nhưng mà cái chủ đề này chắc mình sẽ tiếp tục vào lần sau.
Vâng,
chúc bác sĩ có một
thứ hai.
Dạ vâng, chào bác sĩ, chúc bác sĩ có một thứ hai thật là bình an.